nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Chín mươi chín câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh, tác giả B.J. Orobeza. Chương 3. Những câu hỏi về các công việc của thiên sứ tiếp theo. Câu hỏi thứ 19. Một số công việc mà các thiên sứ làm là gì? Các thiên sứ có nhiều việc để làm cho con người ngoài việc bảo vệ họ. Sau đây là một vài công việc khác nữa mà họ làm. Thứ nhất, các thiên sứ bày tỏ cho con người biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Các thiên sứ báo trước tương lai cho các tiên tri như Đa-nhiên. Trong Tân Ước, họ bày tỏ sự mặc khải tiên tri của Đức Chúa Trời cho dân. Các thiên sứ không chỉ bày tỏ về tương lai, nhưng trên một ý nghĩa rộng hơn, họ bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho các thánh nhân. Theo Dân Số Ký chương 22, từ câu 31 đến câu 35, Các Vua Thứ Nhì chương 1, từ câu 3 đến câu 4, Gióp chương 33, câu 23, Công Vụ Các Sứ Đồ chương 27, từ câu 23 đến câu 25, so sánh với Các Vua Thứ Nhất chương 13, từ câu 1 đến câu 8. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 10, từ câu 3 đến câu 5, một thiên sứ bày tỏ cho Cọt Nây, một đội trưởng của dân ngoại bang, rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy công việc tốt lành ông làm. Biến cố này là kết quả của một sự tuôn đổ đầu tiên của Thánh Linh trên các tín hữu ngoại bang. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 10, từ câu 44 đến chương 11, câu 18. Trong Cựu Ước, các thiên sứ chuyển tải sứ điệp của Đức Chúa Trời đến cho con người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va tỏ ra là đấng trung gian chủ yếu trong Cựu Ước, theo sách Ê-díp-tô ký chương 3, từ câu 1 đến câu 22. Và Thánh Kinh Tân Ước khẳng định rằng các thiên sứ truyền lại luật pháp Môi-se, theo Ga-la-ti chương 3, câu 19, Hê-bơ-rơ chương 2, câu 2 và Công Vụ Các Sứ Đồ chương 7, câu 53. Dẫu rằng luật pháp Cựu Ước đã được trọn trong đấng Christ, Hê-bơ-rơ chương 7 từ câu 12 đến câu 25, chương 8 từ câu 7 đến câu 13 và chương 10 từ câu 1 đến câu 10. Nhưng trong Tân Ước, các thiên sứ vẫn còn chuyển đạt mặc khải của Đức Chúa Trời theo Khải Huyền chương 1, câu 1. Theo Kinh Thánh, họ sẽ không bày tỏ bất cứ điều gì trái ngược với phúc âm hoặc kỳ sao rốt. Theo Ga-la-ti chương 1 từ câu 8 đến câu 9, Khải Huyền chương 22 từ câu 18 đến câu 19. Các thiên sứ có thể hiện hình trong thế giới vật lý, nhưng họ cũng có thể nói chuyện với con người trong các giấc mơ hoặc khải tượng. Vị thiên sứ đến thăm viếng Cọt Nây hiện ra trong một khải tượng. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 10 từ câu 1 đến câu 48, so sánh với Sa-cha-ri chương 1 câu 8, các thiên sứ cũng hiện ra với con người trong các giấc mơ, chẳng hạn Sáng Thế Ký chương 28 câu 12, Ma-thi-ơ chương 1 câu 20, chương 2 câu 13 và chương 2 từ câu 19 đến câu 20. Còn những lần khác thì họ hiện ra trong thế giới vật lý theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 12 từ câu 7 đến câu 11. Thứ hai, các thiên sứ phục vụ con người. Công việc chính yếu của các thiên sứ là phục vụ con dân của Đức Chúa Trời theo Hê-bơ-rơ chương 1 câu 14. Một trong những cách làm của họ là chỉ đường. Khi Abraham sai người đầy tớ mình là Eliezer đi tìm vợ cho con trai Isaac của ông, ông nói với Eliezer rằng Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta, theo Sáng Thế Ký chương 24 câu 7. Thiên sứ đã đưa đường cho Eliezer đến với bà con của Abraham và đặc biệt là Rebecca, người đã trở thành vợ của Isaac. Trong Tân Ước, một thiên sứ đã dẫn đường cho giáo sĩ Philip đến với hoạn hoạn Ethiopia, theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8 câu 26. Đức Chúa Trời thường sai các thiên sứ của Ngài đến đặng thêm sức, khích lệ và bảo vệ con dân Ngài, theo Các Vua Thứ Nhất chương 19, từ câu 3 đến câu 7 và Luca chương 22, câu 43. Đầy tớ của Elise sợ hãi khi vua Syria đem quân đến bao vây nhà tiên tri. Elise đáp, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Theo các vua thứ nhì, chương 6, từ câu 15 đến câu 17, đạo quân Syria sau đó tạm thời bị mù hoàn toàn. Thứ ba, các thiên sứ phụ giúp Đức Chúa Trời trong những việc liên quan đến lai thế. Chữ lai thế ngụ ý giáo lý về những điều sau cùng hoặc những sự dạy dỗ về sự chết, đời sau, thiên đàng, địa ngục và những thời kỳ cuối cùng. Sách Khải Huyền ghi nhận rất nhiều thiên sứ tham gia vào các công việc cuối cùng của thế giới. Sau khi người nghèo Lazarơ chết đi, ông được các thiên sứ đặt vào lòng Abraham, Baradi theo Luca chương 16 câu 23. Nhưng sau cái chết của người giàu, Kinh Thánh không ghi nhận có một thiên sứ nào đến đưa ông đi. Người giàu chết và kết thúc trong hồ lửa. Thứ tư, các thiên sứ thực hiện những công việc lạ lùng. Các thiên sứ minh chứng sự thực hữu của thế giới siêu nhiên. Theo công vụ các sứ đồ chương 5 câu 19, chương 12 từ câu 7 đến câu 11 và xuất Ai Cập ký chương 14 câu 19. Khi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô không chịu quỳ xuống trước pho tượng vàng của Nebuchadnezzar, theo Đa-nhiên chương 3 từ câu 8 đến câu 29, họ bị ném vào trong hồ lửa, nhưng họ không bị lửa làm hại khi một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra. Ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, Nebuchadnezzar kêu lên: "Này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần." Đa-nhiên chương 3 câu 25. Cần lưu ý ở đây, người thứ tư đó không phải là tiền nhục thể của Đấng Christ. Ở phần sau của câu chuyện, Kinh Thánh khẳng định rằng một thiên sứ đã bảo vệ ba người Hebrew, theo Đa-nhiên chương 3 câu 28. Kẻ ngoại giáo như Nebuchadnezzar không thể ám chỉ con của Đức Chúa Trời theo như ý nghĩa trong Kinh Thánh Tân Ước được, khi mà phải hàng trăm năm sau Thánh Kinh Tân Ước mới được viết ra. Chỗ này dịch chính xác nhất là con trai của các vị thần. Một thiên sứ cũng đã hiện ra giúp đỡ Đa-nhiên trong hang sư tử, theo Đa-nhiên chương 6 câu 22. Câu hỏi thứ 20. Thiên sứ hay ma quỷ có giáng họa trên kẻ ác không? Có phải ma quỷ chịu trách nhiệm giáng họa trên kẻ ác không? Hay đó là công việc các thiên sứ của Đức Chúa Trời? Kinh Thánh mô tả các thiên sứ hủy diệt có vẻ như thuộc về ma quỷ. Thiên sứ của vực sâu, tên gọi mang ý nghĩa hủy diệt trong cả tiếng Hebrew lẫn tiếng Hy Lạp, điều khiển những con châu chấu đáng sợ bay đi làm hại tất cả những ai không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán, theo Khải Huyền chương 9 từ câu 1 đến câu 11. Dường như vị thiên sứ này cũng chính là con thú dưới vực sâu trồi lên và giết chết hai nhân chứng của Đức Chúa Trời, theo Khải Huyền chương 11 từ câu 3 đến câu 7. Sau khi Sao Lơ giấy nghịch cùng Đức Giê-hô-va, một ác thần khuấy khuất người, theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 câu 14, so sánh với các quan sát chương 9 câu 23. Ác thần này rời khỏi Sao Lơ khi David chơi đàn, Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 câu 23. Sao Lơ ở dưới sự ảnh hưởng của linh này khi ông cố giết chết David hai lần, theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 18 từ câu 10 đến câu 11 và chương 19 từ câu 9 đến câu 10. Làm sao Đức Chúa Trời có thể sai khiến một ác linh được? Dường như là Đức Chúa Trời cho phép một ác linh nào đó hành hại Sao Lơ vì cớ sự sa ngã của ông. Tiên tri Mi-chê mô tả Đức Chúa Trời ở trên ngôi với các hữu thể thiên thượng xung quanh Ngài. Một linh nói rằng mình có thể đánh lừa vua A-háp độc ác. Tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng, phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Theo các vua thứ nhất chương 22 câu 22, Đức Chúa Trời cho phép một linh lừa dối đến gạt Ahab vì cớ vị vua này đã nổi lên nghịch cùng Ngài. linh lừa dối đã tác động đến các tiên tri giả để nói dối rằng nhà vua sẽ thắng trong trận chiến Ramot tại Galaad. Trái lại, Ahab đã chết ngoài chiến trường, y như điều tiên tri Miche đã cảnh báo, theo các vua thứ nhì, chương 22, câu 6, và từ câu 23 đến câu 38. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, thì dường như các thiên sứ thiện giáng họa trên kẻ ác. Trong Sáng Thế Ký chương 19, câu 11, các thiên sứ thiện đã khiến cho những người Sodom bị mù. Trong Đa-nhiên chương 4, câu 13 đến câu 16, một thiên sứ thiện đã tuyên bố sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với Nebuchadnezzar vì cớ sự kiêu ngạo của ông. Trong các vua thứ nhì chương 19, câu 35, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đánh bại đạo quân Assyri khi họ thách thức Đức Chúa Trời của Israel. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va tạo ra các dịch lệ chống lại Israel sau khi David phạm tội tổ chức tu bộ dân sự cách trái phép. Theo Sa-muên thứ nhì chương 24, câu 16, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đánh Herod bằng bệnh trùng đục vì ông không dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời sau khi dân sự hô lớn: ấy là tiếng của một vị thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Theo Công vụ các sứ đồ chương 12, từ câu 21 đến câu 23. Trong các trường hợp khác thì không rõ ràng là thiên sứ thiện hay ác. Đức Chúa Trời sai một lũ sứ tai họa chống lại người Ai Cập chẳng hạn, theo Thi Thiên 78 chương 49. Giống như những con châu chấu trong Khải Huyền chương 9 từ câu 1 đến câu 21 và Ê-xê-chi-ên chương 9 từ câu 1 đến câu 11 ghi nhận một nhóm các thiên sứ giết chết những ai không có dấu ấn trên trán. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 10 chép rằng những người Israel nào làm bầm nghịch cùng Đức Chúa Trời đều bị thiên sứ hủy diệt giết chết. Tương tự như vậy, các cuộn biển chết mô tả một hạng thiên sứ được xem là thiên sứ hủy diệt. Họ làm việc cho Belial, một tên gọi khác của Satan, nhưng trong các phân đoạn khác, các thiên sứ hủy diệt lại hầu việc Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta thấy rằng dường như Đức Chúa Trời dùng cả thiên sứ thiện và ác để giáng họa trên kẻ ác. Rõ ràng là các thiên sứ sa ngã luôn muốn làm hại con người, nên đôi lúc Đức Chúa Trời cho phép chúng tấn công người không công bình, nhưng Ngài ra lệnh cho các thiên sứ thiện thi hành án phạt trên kẻ ác. Như trong trường hợp phạm tội của David, Đức Chúa Trời cũng đoán phạt cả người công bình khi họ phạm tội trọng. Đức Chúa Trời cũng có thể cho phép ma quỷ tấn công người công bình để thử thách đức tin của họ, Gióp chương 1 từ câu 1 đến chương 2 câu 13. Tuy nhiên, Kinh Thánh không hề ghi nhận rằng các thiên sứ thiện lành lại giáng họa trên những người công bình trung tín làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 21. Các thiên sứ có liên quan như thế nào đến cuộc đời của Đấng Christ? Các thiên sứ xuất hiện trong suốt cuộc đời và chức vụ của Đấng Christ. Họ có bốn vai trò quan trọng. Thứ nhất, loan tin. Thứ hai, bảo vệ các con cái Chúa. Thứ ba, phục vụ Đấng Christ. Và thứ tư, hỗ trợ Đức Chúa Trời trong các hoạt động vào kỳ sau rốt. Trước hết, các thiên sứ loan báo những biến cố đặc biệt trong đời sống và chức vụ của Đấng Christ. Gabriel loan báo về sự Giáng sinh của Đấng Christ cho trinh nữ Mary theo Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Một thiên sứ của Chúa báo cho Joseph phải đặt tên con trẻ là Giê-xu theo Matthew chương 1 từ câu 18 đến câu 25 so sánh với Luca chương 2 câu 21. Các thiên sứ loan báo về sự ra đời của Đấng Messiah cho các mục tử theo Luca chương 2 từ câu 8 đến câu 13. Thiên sứ Gabriel loan báo với Sa-cha-ri về sự ra đời của Giăng Báp-tích, người dọn đường cho Đấng Christ, theo Luca chương 1 từ câu 11 đến câu 20. Các thiên sứ loan báo về sự phục sinh của Đấng Christ trong tất cả các sách phúc âm, theo Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 2 đến câu 7, Mác chương 16 câu 5, Luca chương 24 từ câu 4 đến câu 7 và Giăng chương 20 từ câu 11 đến câu 12. Thứ hai, các thiên sứ bảo vệ và hướng dẫn những ai có liên quan đến cuộc đời của Đấng Christ. Một thiên sứ đã cảnh báo Joseph trong giấc mơ và bảo ông lánh sang Ai Cập. Trước khi vua Herod giết hết các bé trai từ 2 tuổi trở xuống trong vùng đó, theo Matthew chương 2 câu 13. Các thiên sứ cũng báo cho Joseph biết khi nào an toàn để quay trở về Palestine, theo Matthew chương 2 từ câu 19 đến câu 21. Khi Đấng Christ bị bắt, Ngài tuyên bố rằng có hơn 12 đạo binh thiên sứ từ nơi Đức Chúa Cha sẵn sàng tuân lệnh để bảo vệ Ngài, theo Matthew chương 26 câu 53. Thứ ba, các thiên sứ phục vụ Đấng Christ bằng cách thêm sức và khích lệ Ngài. Sau khi Đấng Christ chịu cám dỗ, kiêng ăn suốt 40 ngày trong đồng vắng, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài, theo Matthew chương 4 câu 11 và Mác chương 1 câu 13. Có lẽ họ đã mang tới thức ăn giống như những con quạ nuôi sống tiên tri Eli khi ông vâng lời Đức Chúa Trời ẩn mình tại khe Kerit, theo Các Vua thứ nhất chương 19 từ câu 5 đến câu 8. Sự giúp đỡ từ các thiên sứ của Đức Chúa Trời trái ngược với lời ma quỷ thách thức Chúa Giêsu nhảy khỏi nóc đền thờ để các thiên sứ bảo vệ Ngài, theo Matthew chương 4 từ câu 5 đến câu 6. Một thiên sứ cũng đã phục vụ Đấng Christ khi Ngài cầu nguyện trong vườn Gethsemane, theo Luca chương 22 câu 43. Cuối cùng, các thiên sứ sẽ đồng hành tái lâm với Đấng Christ, theo Matthew chương 25 câu 31, Mark chương 13 câu 26 và chương 14 câu 62. Họ sẽ tập hợp những người được lựa chọn trong Đấng Christ, theo Matthew chương 24 câu 31 và Mark chương 13 câu 27. Phân rẽ người công bình và người không công bình, theo Mác chương 13 từ câu 36 đến câu 42, so sánh với Khải Huyền chương 14 từ câu 14 đến câu 20. Thi hành án phạt trên kẻ ác, theo Matthew chương 16 câu 27, Mác chương 8 câu 38, và ngồi trên chỗ đoán xét với Đấng Christ, theo Mác chương 8 câu 38, Luca chương 9 câu 26 và chương 12 từ câu 8 đến câu 9. Công việc nói trên cho thấy cơ cấu đặc biệt của tòa án thiên thượng gồm các thiên sứ được chọn mà Timôthê thứ nhất chương 5 câu 21 có đề cập tới. Các công việc của thiên sứ trong đời sống và chức vụ của Đấng Christ phản ảnh các công việc của thiên sứ trong Cựu Ước. Chẳng hạn, thiên sứ của Chúa loan tin về sự sinh hạ của một ai đó, theo Sáng Thế Ký chương 16 câu 11, Các Quan Xét chương 13 từ câu 3 đến câu 5. Tuy nhiên, không một thiên sứ Cựu Ước nào có đặc quyền loan báo về sự giáng sinh từ một trinh nữ hay sự phục sinh từ cõi chết. Trong các sách Phúc Âm, công việc của thiên sứ tập trung vào con người của Đấng Christ. Vai trò chính của các thiên sứ trong Tân Ước là phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời vì cớ Đức Chúa Giêsu Christ. Câu hỏi thứ 22. Các thiên sứ có thể bày tỏ về sự tái lâm của Đấng Christ hay không? Các thiên sứ có thể bày tỏ thời điểm Đấng Christ tái lâm không? Rõ ràng, các thiên sứ có liên quan đến việc bày tỏ các thông điệp tương lai từ nơi Đức Chúa Trời. Theo Sáng Thế Ký chương 31, từ câu 11 đến câu 13, Sa-cha-ri chương 2, từ câu 3 đến câu 5, Đa-nhiên chương 12, từ câu 7 đến câu 12 và Khải Huyền chương 1, câu 1. Họ biết các chi tiết về sự kiện tái lâm của Đấng Christ. Chẳng hạn như hai thiên sứ đứng với các môn đồ sau khi Đấng Christ thăng thiên đã tuyên bố: Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 1, câu 11. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đặc biệt khẳng định rằng Đức Chúa Trời không cho các thiên sứ biết thời điểm Đấng Christ tái lâm, theo Ma-thi-ơ chương 24, câu 36 và Mác chương 13, câu 32. Không có một thiên sứ nào từng nói cho ai biết về ngày giờ Đấng Christ tái lâm vì chính họ cũng không biết. Câu hỏi thứ 23. Các thiên sứ phụ giúp Đức Chúa Trời như thế nào trong thời kỳ sau Rốt? Dù rằng các thiên sứ không biết rõ thời điểm Đấng Christ tái lâm, nhưng họ đóng một vai trò quan trọng trong việc phụ giúp Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau Rốt. Trong sách Khải Huyền, họ giáng họa trên kẻ ác. Bảy thiên sứ thổi bảy tiếng kèn dẫn đến nhiều thảm họa khác nhau trên kẻ ác, theo Khải Huyền chương 8 câu 1 đến chương 9 câu 21. Sau khi vị thiên sứ thứ 6 thổi kèn, có 4 vị thiên sứ sẽ được thả ra để tiêu diệt 1/3 loài người, theo Khải Huyền chương 9 câu 15. Bảy thiên sứ đó cầm bảy chén thịnh nộ gây nên những thảm họa lớn cho con người, theo Khải Huyền chương 16 từ câu 1 đến câu 21. các thiên sứ này thi hành sự đoán phạt trên kẻ ác, chứ không phải trên người công bình. Theo Khải Huyền chương 9, từ câu 14 đến câu 21, Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 1, câu 7, và Giu-đe chương 1, từ câu 14 đến câu 16. Trên thực tế, vị thiên sứ ra lệnh cho bốn thiên sứ khác chặn bốn hướng gió lại là để trì hoãn việc đoán xét cho tới khi hết thảy người công bình đã được đóng ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Theo Khải Huyền chương 7, từ câu 1 đến câu 17. Các thiên sứ cũng sẽ đồng hành tái lâm với Đấng Christ. Theo Matthew chương 16, câu 27, Luca chương 12, từ câu 8 đến câu 9, Mark chương 13, câu 26 và chương 14, câu 62, Daniel chương 7, từ câu 9 đến câu 10. Họ sẽ phân rẽ người công bình và kẻ ác ra. Theo Matthew chương 13, từ câu 39 đến câu 42 và từ câu 49 đến câu 50. Khải Huyền chương 14, từ câu 14 đến câu 20, họ sẽ tập hợp những người đã được chọn trong Đấng Christ. Theo Matthew chương 24, câu 31, Khải Huyền chương 14, từ câu 14 đến câu 16, và rõ ràng họ chịu trách nhiệm ghi nhận những việc làm của con người là điều sẽ được giải tỏ trong ngày đoán xét. Theo Đa-nhiên chương 7, câu 10. Cuối cùng, một thiên sứ được giao nhiệm vụ trói buộc Satan bằng một sợi xích lớn và tống khứ hắn xuống vực sâu trong 1000 năm. Theo Khải Huyền chương 20, từ câu 1 đến câu 3. Câu hỏi thứ 24. Có bằng chứng hiện tại nào chứng tỏ các thiên sứ viếng thăm con người không? Nếu chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời có thể ban phước cho chúng ta theo đủ mọi cách phi thường, và nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm nhiều phép lạ ngay trong thời đại này, thì chúng ta có thể tin rằng thỉnh thoảng Đức Chúa Trời ban phước cho con người bằng sự viếng thăm của các thiên sứ. Sau đây là hai lời chứng về các trường hợp đó. Tôi có quen biết đôi vợ chồng trong vài năm làm chứng đầu tiên. Thật rất dễ để chúng ta giải thích các sai lệch về các trường hợp này, nhưng chúng ta không nên quá duy lý đến độ không sẵn lòng tin những điều siêu nhiên có thể xảy ra. Điều mỉa mai là một số cơ đốc nhân dường như luôn sẵn lòng tin rằng bất kỳ cuộc gặp gỡ siêu nhiên nào trong thời đại này đều bắt nguồn từ ma quỷ chứ không phải thiên sứ. Thậm chí chính Kinh Thánh cũng cho thấy rằng các thánh nhân gặp gỡ thiên sứ nhiều hơn là đối diện với ma quỷ. Trái lại, những nhà huyền bí dường như luôn xem các cuộc gặp gỡ siêu nhiên của họ là bắt nguồn từ thiên sứ chứ không phải ma quỷ. Cuối cùng, bạn phải tự quyết định để tin rằng hai trường hợp dưới đây là sự thăm viếng của thiên sứ hay ma quỷ. Vài năm trước đây, Benjamin và Jackie Cortez ở La Puente, California đã cầu nguyện với Chúa về việc sinh con nuôi. Trong lúc đang thăm viếng một trung tâm phục hồi của một tổ chức cơ đốc tại Tijuana, Mexico, họ gặp một bé trai có lòng khao khát Chúa cách khác thường. Cậu bé cầu nguyện và thờ phượng cũng giống như mọi người khác sống tại đó. Giám đốc trung tâm để em bé sống trong nhà mình vì cậu bé không có nhà riêng. Mẹ cậu là một người mại dâm và cậu thì không biết cha mình là ai. Benji và Saki tin rằng Chúa muốn họ nhận nuôi cậu bé. Tuy nhiên, họ cần phải được mẹ cậu bé đồng ý. Jackie tìm khắp các đường phố ở Tijuana, hỏi thăm hết người này đến người khác, xem mẹ cậu bé sống ở đâu. Dường như chẳng có ai biết cả. Đến lúc không biết phải tìm ở chỗ nào nữa, thì có một người đàn ông cao to, đẹp người, nói rằng ông ta biết chỗ của mẹ em bé. Ông dẫn Jackie đến một căn lều dơ dái, mẹ cậu bé đang ở trong đó. Khi Jackie định cảm ơn người đàn ông, thì người đàn ông đã đi đâu mất. Người mẹ đồng ý ký các giấy tờ cho con. Sau đó, Benji và Jackie có hỏi thăm xem có ai biết người đàn ông đã dẫn Jackie đến chỗ người mẹ của cậu bé không? Không có ai từng nhìn thấy người đàn ông đó và cũng không ai biết ông ta là ai. Benjamin và Jackie tin rằng người đàn ông đó là một thiên sứ. Trường hợp thứ hai. Vào tháng 1 năm 1999, Doc McCleary, một mục sư trong cuộc phấn hưng ở Toronto, đã viết một bức thư email có tiêu đề là Thức tỉnh như sau. Trong một buổi nhóm phấn hưng 3 lần một tuần của chúng tôi, vài người đã nghe và một đôi vợ chồng cảm nhận được tiếng của một dàn đồng ca thiên đàng. Đó là bài hát cuối cùng trong loạt bài hát của chúng tôi. Tôi đang đàn piano, thình lình tôi nghe có một âm thanh giống như của một nhóm người có giọng rất khỏe hát lên. Thánh thai, thánh thai, thánh thai, cùng một cao độ và khớp với nhịp của bài nhạc. Tôi không thể nhận ra được giọng hát đó của ai. Thế là tôi hát vào micro y như điều mà tôi đã được nghe. Tôi nói thầm vào micro, ai đang hát thế? Hay thật? Không có ai trả lời. Suốt khoảng thời gian đó, chừng 2 phút, bầu không khí trong hội trường bắt đầu thay đổi. Mọi người bắt đầu nhảy múa, reo vui và tôi cũng tiếp tục nghe âm thanh đó vang dội. Thánh thai, thánh thai, thánh thai. Khi kết thúc buổi nhóm, tôi hỏi cả hội chúng, có ai khác nghe được câu hát đó không? Vài người đưa tay lên. Một nhạc công guitar điện của chúng tôi nói rằng anh ta có nghe tiếng hát đó. Anh nhìn quanh hội trường và lúc đó thì anh thấy không có ai hát gì hết. Đó ác hẳn là các thiên sứ. Câu hỏi thứ 25, có cách nào để ghi nhớ các việc làm của thiên sứ không? Bạn có bao giờ tự hỏi các thiên sứ làm gì suốt cả ngày không? Thomas Aquinas tin rằng các thiên sứ thuộc đẳng cấp cao hơn sẽ chỉ dẫn cho các thiên sứ thuộc đẳng cấp thấp hơn. Vì các thiên sứ ở đẳng cấp cao hơn sẽ gần gũi Đức Chúa Trời hơn, họ nhận được tri thức rồi sau đó chuyển cho các thiên sứ ở cấp thấp hơn. Điều quan trọng hơn đối với chúng ta là William Henryson đã nghĩ ra một cách để giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ một vài công việc của các thiên sứ mà Kinh Thánh có ghi nhận. Đồng hành với Đấng Christ theo Thessalonica chương 1, câu 7, chủ đề được tôn cao theo Ephesos chương 1 từ câu 21 đến câu 22, Colosse chương 2, câu 10. Mang tin mừng về sự cứu rỗi theo Luca chương 2, câu 14 và chương 24, câu 4, công vụ các sứ đồ chương 1, câu 11 và Timôthê thứ nhất chương 3, câu 16. Ca sĩ của thiên đàng theo Luca chương 15, câu 10. Côrintô thứ nhất chương 13, câu 1. Khải huyền chương 5 từ câu 11 đến câu 12. Bảo vệ các con cái của Đức Chúa Trời theo Thi Thiên 34 câu 8 và 91 câu 11. Đa-nhiên chương 6 câu 22, chương 10 câu 10, câu 13 và câu 20. Ma-thi-ơ chương 18 câu 10. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 19. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 1 từ câu 7 đến câu 10. Khải huyền chương 12 câu 7. Làm gương về sự phục vụ theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 10, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 10. Mọi nơi Chúa luôn ở bên con. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 99 câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh của tác giả B. J. Orabera. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.